Tạp Nhạp Văn. Một nơi dành riêng cho đàn ông già mà còn ham vui. Có một nơi cả phụ nữ lẫn đàn ông đều quen biết, mà không đến thì bồn chồn khó chịu. Đàn ông không phải là chồng, và tất nhiên phụ nữ là vợ, nhưng là vợ của người khác. Nơi ấy có chỗ cho họ nằm. Có một nơi rất ít đàn ông mà có rất nhiều phụ nữ. Phụ nữ ở nơi ấy có người rất trẻ, nhưng nhiều nhất ở dạng sồn sồn. Đa số dáng vẻ còn rất hấp dẫn, chỉ trừ những phụ nữ không hấp dẫn. Có một nơi khi đàn ông vào thì đã có phụ nữ nằm sẵn, mắt nhắm tít, hai chân khép lại. Có một nơi mà đàn ông và phụ nữ cùng nằm, cùng thở trong bóng tối, và chỉ nghe tiếng máy quạt hay tiếng máy điều hòa. Có một nơi phụ nữ trẻ thì mặc quần sọt, để chân trần trắng nõn. Cũng có phụ nữ mặc quần dài, nhưng với áo hai dây hoặc sát nách. Có một nơi, khi vào đàn ông lẫn phụ nữ đều tắt điện thoại hoặc để ở chế độ rung. Khi cần thiết phải trả lời điện thoại thì họ nói rất khẽ. Có một nơi đàn ông có thể nằm giữa hai phụ nữ. Thêm một nằm dưới chân, một nằm trên đầu. Lúc vui thì nằm ngược chiều, khi không thuận tiện thì nằm cùng chiều. Có một nơi đàn ông có thể đi ngang những người phụ nữ đang nằm dài nhắm mắt, tay chân đang dang ngang. Có một nơi đàn ông chống hai tay, hai chân nằm dài sát sàn, mắt nhắm tít. Có một nơi đàn ông phải làm đủ các tư thế và phải sử dụng khéo léo tay và chân của mình. Mỗi tư thế đều có tên gọi. Ví dụ như tư thế cái cày, theo trong sách cổ do các tổ sư truyền lại. Có một nơi muốn làm tốt các tư thế thì đàn ông cần phải hít thở thật sâu và lẩm nhẩm để mê thở trong đầu. Có một nơi phụ nữ chổng, đèo cù, mông vào mặt đàn ông và ngược lại. Có một nơi thỉnh thoảng người ta nghe nhắc nhở, hạ mông xuống, bẹt hai chân ra. Có một nơi đàn ông và phụ nữ sau khi thực hiện xong các tư thế đều đổ mồ hôi và mệt. Có một nơi mặc dù ít đàn ông nhưng phụ nữ vẫn vui vẻ cười đùa, nói chuyện như ở chợ. Có một nơi chỉ nghe phụ nữ, thỉnh thoảng có đàn ông kêu, hãy xoạc chân ra, hãy uốn cong lưng thêm lần nữa. Có một nơi mà một vài phụ nữ có thể lên đỉnh mà không cần đàn ông. Có một nơi mà đàn ông lẫn phụ nữ trước khi vào thì khỏe, nhưng sau khi ra thì mệt, nhưng cả hai đều vui. Có một nơi mà đàn ông phải không sợ mỏi, không sợ mệt, chỉ sợ. Có một nơi mà phụ nữ không sợ khó, không sợ khổ, chỉ sợ. Có một nơi lẫn đàn ông và phụ nữ đều đến với mục đích níu kéo lại tuổi xuân của mình. Tất nhiên, vào nơi này phải trả tiền, giá bình dân hay cao cấp tùy theo nơi họ chọn. Có thể trả bằng tiền Việt và cũng có thể trả bằng đô la. Bạn có thích nơi này không? Nếu thích, bạn hãy đến phòng tập yoga. Quảng cáo cũng nên cười tí chút. Một người vừa mới chết, hồn được phán quan đưa đi thăm quan địa ngục và thiên đàng để hồn tìm nơi ở an nhàn. Dân chủ quá cỡ thờ mộc. Khi đi qua địa ngục, hồn thấy các cô gái ăn mặc như các cô bi ôm, còn các ông thì chỉ việc nghe hát ngồi uống bia âm phủ, đánh bài. Còn khi hồn lên thiên đàng, thì ôi thôi quá chán. Hồn chỉ thấy những ông già lũ khụ, ngồi ho hen chán ngắt. Thế là hồn ta chọn sống ở địa ngục. Nhưng sau khi vừa nhận được quyết định sở hữu một khu nhà vườn rộng 2 mẫu ở mặt tiền địa phủ xong, thì bỗng dưng trời đất tối sầm. 3-4 con quỷ dạ xoa, lưỡi dài tới rốn, cầm chỉ ba và roi ca sấu đục hồn tới tấp. Hồn ta hoảng quá kêu lên: "Ủa, tôi thấy địa ngục vui lắm mà, sao bây giờ tôi lại bị tra khảo thế này?" Phán quan bèn trả lời: "Tại nhà ngươi không biết, mấy hình ảnh ngươi thấy chỉ là quảng cáo của địa ngục." Đó là câu chuyện vui về quảng cáo. Còn sau đây là những ngôn ngữ vui của quảng cáo. Các cụm từ này phát sinh từ những đặc tính của món hàng quảng cáo như Honda đời 86 kim vàng giọt lệ, chỉ đồng hồ của Honda có cây kim số màu vàng, hoặc tay lái gật gù. Tay lái xe hơi đời mới có thể đưa lên hoặc hạ xuống được. Có những cụm từ khác được các nhà thiết kế quảng cáo sáng chế từ các đoạn nhạc như "Trời đang mưa, anh cũng mặc trời mưa" để giới thiệu một công ty bán hàng qua điện thoại. Câu trên còn nghe được chút chút, chứ cái câu này thì quá bể. "Sao em nỡ vội lấy chồng, chỉ vì thiếu một căn nhà." Một công ty bán nhà trả góp đánh giá tình yêu của đôi lứa quá thực dụng. Sau khi được các phương tiện truyền thông góp ý, nội dung quảng cáo này có thay đổi, nghe dễ chịu hơn. Những câu quảng cáo kể trên là của những công ty nội. Còn những công ty ngoại thì sao? Có lẽ không có đấng nam giới nào lại không thích câu quảng cáo này của một thương hiệu máy tính xách tay: "Tôi thích cởi mở trước khi họp." Chà, nghe đến chữ cởi mở, thấy nó tượng hình làm sao? Nếu như không xác định nghiêm túc về cởi mở, thì công ty đó chắc mở cửa được chừng 5 ngày, thì vô số án mạng sẽ xảy ra vì ghen trong lúc cởi và mở. Có công ty thì sao chụp các văn bản phức tạp nhanh hơn. Tại sao ông quảng cáo này lại thêm 2 chữ phức tạp vào làm gì cho thêm phức tạp nhỉ? Riêng một ông xe Ý thì khinh cũng hơn, vì chỉ cái tên đã làm nên lịch sử. Không biết lịch sử của xe hay của loài người, sao hà tiện chữ nghĩa chi rứa. Thông thường, những công ty nước ngoài thường giao phần quảng cáo cho các công ty ngoại lo trọn gói vùng Đông Nam Á, hoặc chí ít cũng ở Việt Nam. Chính những công ty thiết kế quảng cáo của Tây này ít nhiều đã làm hại đến sản phẩm mà anh ta muốn quảng cáo, vì không hiểu tập quán ngôn ngữ của người Á Đông nói chung và người Việt nói riêng. Cách đây không lâu, quảng cáo của một hãng truyền hình Nhật với hình ảnh con chó nằm xem TV đã bị khách hàng phản ứng: "Vì ai lại xem Thượng Đế là chó bao giờ?" Ông quảng cáo này lại tiếp tục phạm phải sai lầm khi giới thiệu màn hình Trinitron qua hình ảnh của một bà y tá mặc y như phù thủy, với cặp mắt long lanh, nhìn thẳng, chiếc cằm nhọn, môi tím, với 2 ống tim, có 2 cây kim tổ chản. Hãng chuyển phát nhanh D còn cho khách hàng nào đến chậm gặm cục xương quá cỡ tờ mộc với câu: "Đến chậm, gặm xương." Chưa hết, nếu có giải trái cốc xanh trao cho quảng cáo kinh dị nhất trong năm, thì nên trao cho quảng cáo của một hãng dầu gội đầu. Một quảng cáo gây ấn tượng dơ giấy, khi đầu một người dính đầy bùn rơm, rồi sau đó kinh tởm hơn, những con kiến vàng bu đầy. Không nên cho một bà bầu nào xem cái quảng cáo này, vì xem xong có thể gây ảnh hưởng đến thai nhi. Riêng một hãng bia còn có một quảng cáo độc đáo về mặt xúc phạm, là đưa hình ảnh bản đồ nước Việt Nam tràn đầy thương hiệu bia của họ. Điều đáng nói hơn là quảng cáo này xuất hiện trên một tờ báo nước ngoài vùng Đông Nam Á. Không hiểu bạn bè thì nghĩ về trình độ nhậu của dân ta như thế nào qua hình ảnh nêu trên. Tây cũng không chịu nổi những hình ảnh quảng cáo gây ấn tượng, kinh hãi, chứ đừng nói đến người Việt hiền hòa của ta. Tôi được biết, có lần hãng Benetton đã quảng cáo bằng hình ảnh một hài nhi vừa lọt lòng, hoặc dùng hình ảnh nhiều ông trong bộ quần áo da để quảng cáo cho sự cần thiết phải mặc quần áo của hãng này đã bị dân chúng phản đối quá xá. Dĩ nhiên, các công ty quảng cáo của ta cũng cần phải học tay nghề quảng cáo của các công ty nước ngoài. Nhưng mình cũng nên nhắc khéo họ một điều. Gây ấn tượng gì thì gây, chứ đừng quên đến truyền thống đạo lý, tâm hồn của người châu Á. Họ có thể đưa ảnh của một cô gái trần truồng nhìn từ phía sau, hoặc hình ảnh các cô gái mặc đồ lót tràn đầy khắp các ga tàu điện ngầm, metro để quảng cáo một nhãn hiệu đồ lót. Nhưng ở xứ Việt Nam ta thì chẳng đặng. Chẳng đặng. Du lịch xem ma. Ma thì ai chẳng sợ, kể cả ma farm. Ma farm, vợ nhà. Sợ nhưng vẫn khoái xem, như xem phim kinh dị, hoặc do biết rằng những con ma này là ma dỏm, được chế tạo bởi những đầu óc thích lừa thiên hạ, đánh trúng thị hiếu khoái xem ma của dân còn sống trên cõi trần. Những nhà đầu tư và kinh doanh ngành du lịch đã khai thác khía cạnh sợ ma để moi túi những người tò mò, muốn coi ma, để lỡ sau này có gặp thì cũng biết đường mà tránh. Ma tàu. Bạn hãy tưởng tượng rằng mình đã xem phim ma Hồng Kông như thế nào, thì khu du lịch đời nhà đường ở Singapore thực hiện những con ma y như vậy. Khu du lịch này tái hiện mô hình lịch sử, kiến trúc của đời nhà đường Trung Quốc, với mô phỏng nhà cửa cung điện, nơi xử án và giam giữ những phạm nhân Trung Hoa ngày xưa. Tại đây, có một nơi hấp dẫn du khách không kém, đó là ngôi nhà ma. Đứng trước ngôi nhà này, du khách được cảnh báo rằng những người yếu tim không nên vào đây, e đứng tim. Nhưng dòng người cũng xếp hàng rồng rắn để được vào xem, vì ai nấy đều ý y nếu có đứng tim thì cũng có người bên cạnh kêu giùm bác sĩ, hoặc cùng nhau đứng tim hết cho nó cùng vui. Đó là một căn nhà được xây theo lối xưa, với cánh cửa nặng nề lúc nào cũng đóng kín. Khi cửa mở, người ta thấy một ông già, gương mặt cổ quái, lầm bầm gì đó bằng tiếng tàu và mời mọi người vào trong. Căn nhà khá tối và vô cùng âm u. Không khí lạnh lẽo, hoang vắng. Và rõ ràng, nếu không biết là cảnh giả, tôi cũng dám đứng tim lắm chứ chẳng chơi. Trong khung cảnh lờ mờ của một thứ ánh sáng nhợt nhạt từ cây đèn dầu trên tường hắt ra, tôi thấy bóng của một người con gái đang thắt cổ treo toàn tèn. Rồi đi qua một khu điện thờ, tôi lại thấy một cô gái đang quỳ trước bàn thờ. Cô này mặc một bộ đồ xô trắng, tóc xõa dài đỏ hỏn. Đây không phải là người thật, mà là những hình nhân bằng sáp, dưới ánh sáng lờ mờ, trông thật lạnh người. Tôi lấy làm ngạc nhiên là trong căn nhà ma này, những hồn ma đều là thiếu nữ. Có lẽ đời đường, người phụ nữ Trung Hoa chịu nhiều oan khuất, đến nỗi chết tức, chết tối, chết không kịp đầu thai như vậy hay sao? Không khí âm u, với những hình ảnh kinh dị, thỉnh thoảng vang lên tiếng cửa rít kẽo kẹt, vẫn chưa phải là tiết mục chính của ngôi nhà ma này. Mục đích chính của người thiết kế là muốn tạo cảm giác kinh hãi cho du khách bằng thính giác hơn là bằng thị giác. Vì khi đi vòng vòng, một lát sau, du khách được đưa vào ngồi trong một căn phòng âm u. Sau đó, mỗi người tự mang một cái headphone vào tai. Bỗng dưng, tất cả những ánh sáng lờ mờ tắt hẳn, và trong phòng tối đen như mực, đưa bàn tay trước mặt, cũng không thấy. Căn phòng đắm chìm hoàn toàn trong hư vô. Không một chút ánh sáng, và không một chút tiếng động. Chỉ trừ những hơi thở gấp gáp vì sợ hãi của những người ngồi bên cạnh. Một lát sau, từ headphone, tiếng mưa rơi trên mái nhà, tiếng gió hú, tiếng cây rung động trước cơn gió. Rồi sau đó là tiếng kẽo kẹt của cửa và tiếng chân ai đó đang di chuyển trên sàn nhà. Du khách ngồi nghe mà sợ, ớn lạnh cả người. Các bạn cứ tưởng tượng, một đêm 30 mà nhà đèn cúp điện, nghe tiếng hú từ đâu đó xa thẳm vọng về, rồi tiếng bước chân, tiếng khóc nỉ non của hồn oan trinh nữ, rồi tiếng cửa kẽo kẹt, mà tất cả những âm thanh rùng rợn này được vang vọng bởi hệ thống âm thanh sụt rao Dolby hiện đại, thì bạn có mà rủng rúng. Nhiều người khi ra khỏi ngôi nhà ma âm thanh đó đã phát biểu, trong bóng tối, khi nghe tiếng chân, tiếng kẹt cửa, mình tưởng như có ai ngồi đó cạnh và đang giơ tay ngay cần cổ mình. Hoặc chút nữa đây, trên sàn nhà, từng cái chân, cái tay, bộ đồ lòng, rồi cái đầu, với hai cái răng nanh nhọn bắt đầu rơi xuống. Eo ơi, trong bóng tối mịt mù của cõi u minh, cộng với những âm thanh rùng rợn, làm sao cấm trí tưởng tượng của con người hoạt động được. Ma Tây. Không biết có phải Tây là xứ sở của các loại ma không, mà tôi có cảm giác lâu đài ma trong công viên Walt Disney, California, Mỹ, tập trung đủ các loại ma. Các cớ gì mà trong công viên của thiếu nhi vui chơi lại có một lâu đài ma mà toàn người lớn vào thăm không mới chết chứ? Bạn cứ thử tưởng tượng một buổi chiều. Vâng, lúc tôi vào thăm ngôi nhà, nói đúng hơn là lâu đài, vào khoảng 5 giờ chiều. Trước cửa lâu đài là một chiếc xe ngựa màu đen. Kế bên là một chàng thanh niên vẫn áo đuôi tôm, có gương mặt như đang đưa đám ma đứng cạnh. Tôi có cảm giác, nói chung, dân Tây cũng khoái xem ma lắm. Nên mới đứng xếp hàng thành một dãy dài, mà muốn được vào trong lâu đài ma đó, phải mất 20 phút đi vòng vòng. Trên đường vào ngôi nhà ma đó, người ta cũng có thời giờ đọc vài bia mộ, và trong đó có cả mộ những con chó. Ma Tây chắc chắn là khác ma Tàu, ít nhất về mặt tạo ấn tượng cho du khách bằng khung cảnh. Vào ngôi nhà ma của đời đường, người ta có cảm giác như đi vào một ngôi nhà dân quê mộc mạc với mái tranh, sàn gỗ. Còn vừa bước vào trong lâu đài ma này, thì chắc chắn rằng bạn có cảm tưởng là bạn đứng trong một lâu đài Tây của thế kỷ 15-16 gì đó. Một căn phòng rộng và cao, có thể chứa cả 50 con người đứng thoải mái. Chung quanh là những bức tranh chân dung sơn dầu của những chủ nhân tòa lâu đài này. Bỗng có tiếng nói rì rầm vang vọng từ trong các bức tường và những gương mặt trong các bức chân dung cử động. Thình lình nơi du khách đang đứng bỗng từ từ bay lên cao. Mọi người la hoảng lên. Té ra là bạn đang đứng trong một thang máy đang đi lên để giới thiệu. Đó là lịch sử của ngôi nhà bằng những chân dung chủ nhân cực kỳ ma quái. Sau đó, du khách được tiếng loa gắn trong tường hướng dẫn ngồi vào trong một khoang xe trượt trên đường ray. Chiếc xe từ từ đưa du khách đi vòng vòng trong toàn bộ khu lâu đài ma. Trước tiên, chiếc xe đưa bạn đi ngang qua một căn phòng trong suốt. Bạn có thể thấy một bàn tiệc chứa đầy thức ăn đang ăn dở dang. Bỗng dưng, chuông đồng hồ điểm và rồi, không hiểu từ đâu xuất hiện ra những thực khách sang trọng đang ngồi ăn, nói chuyện. Có hai ba cặp đang nhảy điệu van và thậm chí có cặp trai gái đang hôn nhau mùi mẫn. Chưa đầy 2 phút, thì những hình ảnh đó biến mất. Chiếc xe lại từ từ trượt trên đường ray, đưa bạn đi qua những cái hòm. Mà khi bạn vừa đi ngang, liền có một bàn tay nắm nắp hòm đẩy lên và thây ma từ trong quan tài ngồi lên nhìn bạn. Sau khi vượt qua khỏi những chiếc hòm kinh khiếp đó là một cuộc diễu hành của những con người cổ quái. Có người đang cầm cuốc đào mồ một xác người. Có một bức tượng bán thân khi bạn đi ngang qua sẽ há mồm, mở mắt, nói với bạn cái gì đó như một lời trăn trối. Khi chiếc xe đang quẹo những khúc quanh, bạn nghe những tiếng rên rỉ, rồi có bóng người nào đó định nhảy vào xe ngồi cùng với bạn. Theo lời giới thiệu của một tiếng vọng hồn ma, thì trong lâu đài này có tới 999 oan hồn sẽ quậy phá những ai định xâm chiếm lâu đài của nó. Đổ ai dám. Thỉnh thoảng, đi ngang qua những căn phòng, du khách có thể thấy cái đầu của người đàn bà xuất hiện trong một quả cầu thủy tinh, đang nhìn mọi người với vẻ nguyền rủa. Ma Tây hơn ma đời đường ở chỗ là vận dụng được kỹ thuật. Ngoài những tiếng vang, tiếng vọng của hồn ma được nghe một cách trực tiếp, du khách còn bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh lẽo của gió, hết sức ma quái bốc ra từ những ngôi mộ. Ngoài không khí, kỹ thuật ánh sáng mờ nhạt, ảo ảnh sương khói cũng được những nhà chế tạo ma Tây tận dụng một cách tối đa. Chưa hết, khi đi gần cuối đoạn đường dẫn ra khỏi tòa lâu đài ma, bạn sẽ đi ngang qua một tấm gương trong suốt. Khi nhìn vào tấm gương ấy, trời đất quỷ thần ơi, ngồi bên cạnh bạn là một con ma hình dung cổ quái đang nhìn bạn như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhiều người chưa kịp la lên thì hồn ma đã biến mất. Tôi chưa kịp giơ máy ảnh lên để chụp một bô thì chiếc xe đã đưa tôi ra khỏi lâu đài. Quả tình, ma Tây hiện đại hơn ma đường về kỹ thuật. Chưa hết, ma Tây còn vui vẻ và biết hát nhạc pop rock nữa. Tại Universal Studio Hollywood, tôi cũng được coi một chương trình ma biểu diễn âm nhạc. Nói chung, hơn đây là sự trỗi dậy từ nhà mồ của những con ma nổi tiếng thế giới như Dracula, Người Sói, Phantomas, Frankenstein và vợ của hắn. Những con ma này từ dưới đất chui lên, từ trên cao bay xuống và bay vượt qua đầu của bạn, vân vân. Nhưng những con ma này rất hiền. Chúng không uống máu bạn, mà chỉ cầm đàn, cầm micro biểu diễn cho bạn thưởng thức. Một chương trình ca nhạc vui nhộn, vui mãi cho đến khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi vẫn còn thấy mắc cười. Và đó có phải là những con ma dễ yêu hay chăng? Từ cái mini jeep đến mini shop. Một trong những cái duyên con gái khiến đàn ông bị hấp dẫn phải đưa mắt ngước nhìn dù cao hay thấp là sự nửa kính nửa hở của thân hình người thiếu nữ. Chiếc áo dài tha thướt đến thế, dịu dàng đến như vậy, hết sức đoan trang và mực thước, nhưng lại là sự đánh đố tính tò mò, muốn khám phá của đàn ông sau 2 tà áo nửa khép nửa hở với cái tam giác quỷ xẻ nhỏ bên hông đầy mê muội. Mini short mọi nơi, mọi lúc. Quần áo và thời trang phái nữ thường du nhập từ nước ngoài dìa. Và có lẽ cái quần jean mini short mà các cô và các bà Sài Gòn bây giờ đang hớn hở mặc ra đường, vào trường học, đình chùa, không là ngoại lệ. Phụ nữ nước ngoài có dáng người cao, hông thon và chân dài tự nhiên. Tất nhiên là nói những cô thiếu nữ, chứ không đề cập đến những người phụ nữ tuổi sồn sồn. Không như đa số những cặp chân giò của phụ nữ nước ta. Những cô gái chân dài này muốn được thoải mái đi chơi, mua sắm, và cũng có thể muốn có đôi chân rám nắng nên đã sáng tạo ra cái quần jean mini short. Tất nhiên, những người diện thể loại quần thoải mái này biết sử dụng công cụ che cái nhu mì, chữ của nhà thơ Bùi Giáng một cách hấp dẫn, đúng nơi, đúng chỗ, đúng thời điểm, chứ không thể khoe cặp chân mình, bất cần hình dáng nó như thế nào. Thật ra, khoảng năm 71-72, một số ít cô gái Sài Gòn đã biết diện mini short, mà địa điểm triển lãm thời trang là những kỳ đại hội nhạc trẻ thời trang. Hiện nay, mini short du nhập vào Việt Nam bằng con đường hàng đồng giá, đồng hạng. Nếu xịn hơn thì được tân trang bằng cách đắp điếm với những ren, tua, những mác thương hiệu đại trà. Bây giờ, mini short là mặt hàng được rất nhiều phụ nữ ưa thích. Tứ thời bát tiết. Khắp chốn Thâm Nghiêm Cùng Cốc cũng như Phù Hoa Đô Hội, phụ nữ thường diện mini short để khoe đủ thứ loại chân cẳng, đùi điếc. Cũng phải công nhận rằng có những cặp chân được che đậy vùng quân sự dừng lại, nếu không binh sĩ sẽ nổ súng. Bằng mini short rất chi là hấp dẫn, khiến quân tử vùng vằng đi chẳng đặng. Ngược lại, có những em, chị, mẹ mặc những cái quần mini này như cố tình muốn khoe rằng cặp chân của mình thuộc loại chân voi, chân ống xì đồng, chân khảm xà cừ. Đôi lúc họ dường như muốn chửi cha thẩm mỹ cái quần ngắn hết cỡ, khoe một phần mông xám nhờ nhờ hay khảm đôi chút xà cừ làm của hồi môn. Thôi, xin thưa với các đấng phụ nữ sở hữu những cặp chân ống xì đồng, chân phoi, khảm xà cừ, chân chả lụa, chân đòn gánh, vòng kiềng. Các chị muốn mặc mini short sao thì mặc, nhưng làm ơn phải biết chọn chỗ để khoe chân. Tôi đã nhìn thấy có một số người đẹp nhí nhảnh bước vào giảng đường đại học bằng chiếc quần khoe đùi giò và mông tẹt ga ấy. Tôi cũng đã thấy những chị, những em xì sụp khấn vái trong ngôi chùa Tôn Nghiêm, nhưng lại làm cho người quỳ lại đằng sau thấy rõ những bắp chân voi, bàn tọa hết sức là phồng thực. Lòng trần nào mà có thể vãn được cảnh chùa? Đất nước ta là nước tự do, dân chủ, nên các chị em có quyền mặc mini short ngắn tới cỡ nào cũng được, nếu không biết xấu hổ ở siêu thị, quán ăn, rạp hát, đi bát phố. Tuy nhiên, ở chốn Tôn Nghiêm, xin hãy một lần làm người kính đáo để giữ lấy duyên ngầm người phụ nữ. Thời của thoải mái chân giò, mini short trong mắt đàn ông dần dần đã bớt thiên vì không còn khơi gợi trí tò mò và tưởng tượng của họ. Đi đâu cũng thấy cặp phạm trù, vế đùi đùi, vế cứ phom phom trước mặt riết trở nên nhạt. Tất nhiên lâu lâu cũng chiêm ngưỡng được một cặp đùi đẹp, nhưng đâu phải đời lúc nào cũng tươi hồng trong mắt đàn ông. Chỉ có sự kính đáo nửa vời, kính mà lại hở, hở mà lại kính mới là tuyệt chiêu khiêu gợi. Có thể đó là thời kỳ chiếc mini jeep lên ngôi cách đây gần 50 năm. Từ ngày tay cắt may trứ danh Christian Dior ở Paris tung ra phong trào New Look bắt đầu từ gót chân. Chiếc jeep của phụ nữ thu ngắn dần theo chiều cao của cặp giò. Nó co lên đến đầu gối và đã có lúc vượt lên trên một chút nữa. Mà như vậy chưa phải là chấm dứt, bởi cái đùi của các cô vẫn còn là một sự bí mật. Mãi cho đến khi một nhà thiết kế lớn người Anh, Mehdi Quant, có một cuộc sáng tạo ngoạn mục vào năm 1964, Mary đã mạnh dạn cắt ngắn chiều dài của chiếc váy ngắn trên đầu gối cả chục centimet, được gọi là mini jeep. Mini jeep từng được xem là biểu tượng thời trang của nước Anh thập kỷ 60 của thế kỷ trước. Ngoài phố, 80% phụ nữ của xứ sương mù diện mini jeep. Trong đó, có những bà mẹ của các gia đình đông con. Sau thời kỳ bùng nổ của nền kinh tế, người dân Anh đã táo bạo hơn trong việc ăn mặc. nhà thiết kế Mary Quant. Chẳng ngại ngần khi thẳng tay xé những chiếc đầm bồng dài chiếc eo để thành một chiếc mini jeep siêu gợi cảm. Mini jeep đã làm phong phú nền thương mại Anh Quốc, nên nhà thiết kế sáng tạo ra nó được nữ hoàng Elizabeth trao tặng huy chương. Bà đã được phong Commander of the British Empire, tước vị tối danh dự dành cho người có công với xứ sở. Xin được là một phép so sánh với The Beatles, khi ban nhạc này chỉ mới là Member of the British Empire. Sài Gòn trong những năm 66-70, phụ nữ bắt đầu biết diện những chiếc Jeep Rob Maxi. Cao trào khi cái Jeep lên cao hơn nửa đùi được gọi là cái mini Jeep xuất hiện. Những cô con gái nhà lành ít dám diện nó khi ra đường vì bất tiện khi chạy xe gắn máy hay được kép chở ngồi sau xe Honda dạo phố. Mini Jeep chỉ dành cho những cô gái bạo liệt, tạo nên đợt sóng mới với thời trang khoe đùi. Như một thông lệ, thì mốt gì mới ra lò cũng đều bị chống đối, nhất là mốt thời trang đó có vẻ khiêu gợi. Trên báo Phụ Nữ Diễn Đàn năm 1970 có nhận xét, trong 10 cô gái lạ lướt ngoài phố, thì đã có gần phân nửa mặc mini jeep. Có thể nói rằng, Sài Gòn bị tràn ngập bởi những chiếc váy ngắn cũng cỡn, nhưng rất bay bướm. Nói theo từ ngữ thời đại, không chỗ che. Chẳng những mini jeep bay lượn trên vỉa hè lê lợi, tự do, quanh các sạp, bán hoa, trước các cửa rạp chiếu bóng, mà nó còn dám cả gan xâm phạm đến những nơi tôn nghiêm nữa. Trước đây, chiếc váy ngắn khỏi gối này chỉ xuất hiện lẻ tẻ trong các quán rượu khi quân đội đồng minh ồ ạt kéo sang. Rồi sau này, mini jeep lấy đà vào các trường học, các xí nghiệp tư, đi luôn vào các gia đình được gọi là nền nếp. Gái bán ba mặc mini jeep, gái nhà lành cũng mặc mini jeep. Và đến bây giờ, chiếc jeep có sức hấp dẫn khá mãnh liệt này không chỉ là món vũ khí bé nhọn của các cô gái trẻ, mà nó cũng trở thành cái duyên dáng vớt vát của một số gái già. Cặp giò phụ nữ đã bị lợi dụng triệt để rồi đấy các bạn ạ. Phe chống đối mini jeep mãnh liệt nhất là phe tồn cổ, thuộc loại những người sống lâu năm. Lúc ấy, trong một cuộc trả lời phỏng vấn của ứng cử viên tổng thống tại miền Nam, cụ Trần Văn Lý, nguyên khâm sai triều đình Huế, quyết liệt: nếu tôi đắc cử tổng thống, tôi sẽ ra lệnh cấm cái đó, mini jeep. Chuyện của cụ Lý giống như thời vua Minh Mạng đã can thiệp vào chuyện ăn mặc của con dân khi ra lệnh đàn bà Việt Nam không được mặc váy vì làm tổn thương phần mỹ lệ của đàn bà. Tiếc rằng cụ Lý thất cử, chứ nếu không thì chưa biết mạng sống cái mini jeep khoe đời phụ nữ ở Sài Gòn ra sao. Cũng cần phải nói thêm rằng, chuyện chống đối cái jeep ngắn này không chỉ xảy ra ở các nước Á Đông, mà ngay cả nơi xứ sở của nó. Sự phản ứng của giới thưởng ngoạn là cánh đàn ông cũng không kém cạnh. Thời đó, một đấng mày râu nước đẻ ra cái mini jeep đã phát biểu: nếu những thứ mà các bà, các cô phơi bày ra quả thực đẹp đẽ, thì hoan hô váy ngắn, nhưng thằng ngồi thường là thất vọng nhiều hơn. Người ta không muốn nắm mà chỉ muốn cười. Té ra, đàn ông phản đối không phải vì cái váy quá ngắn, mà là vì họ phải nhìn thấy sự thật đau lòng, mà đáng lý ra họ không phải chịu đựng thì cái váy dài hơn. Tốt khoe, xấu che là vậy á. Nhưng cũng có người chống đối với lý do đạo đức. Mini jeep hấp dẫn quá đã khơi gợi dục vọng con heo của đàn ông. Ở Sài Gòn lúc đó, báo chí có đưa những tin đại loại như cô A, cô B bị quỷ râu xanh cưỡng dâm vì khoe đùi quá hấp dẫn. Không chỉ tại Sài Gòn, báo chí ở Nhật năm 1967 đã loan tin rằng sự gia tăng những trường hợp hiếp dâm tại đây là do con gái Nhật ngày càng ưa thích mặc mini jeep. nhận định mối quan hệ giữa váy ngắn và hiếp dâm. Các nhà tâm lý tình dục học nước ngoài đã cho biết, loại mini zip rất dễ kích thích hai loại đàn ông. Loại thứ nhất là loại dễ xúc động, mắc tính ưa nhìn. Chắc tôi thuộc loại này rồi. Và loại thứ hai là loại ưa trẻ con, vì với chiếc mini zip cô gái sẽ giống trẻ con. Nhưng trên thực tế, khó phân loại được các hạng đàn ông theo phương pháp tình dục học, mà người ta chỉ biết rằng đa số đàn ông đều khoái nhìn phụ nữ mặc mini zip. Tất nhiên là người phụ nữ ấy phải có đôi chân, bá cháy, bò chét, và không phải là người yêu hay vợ nhà. Có phe chống, tất nhiên cũng phải có phe bảo vệ mini zip cho vui vẻ cả làng. Phe bảo vệ cho rằng trước đây kiểu áo tắm bikini đã từng bị chỉ trích thậm tệ, mà hiện nay thì đã xuất hiện phây phây khắp nơi. Có vô luân xấu xa gì đâu. Ở Pháp, cũng có một thời gian mái tóc phi dê của các bà đã từng bị búa rìu dư luận. Mái tóc à la Gacon của các cô gái Pháp đã bị về nhà đạo đức báo động. Sự sụp đổ đến nơi của nền văn minh. Đến nay, nhiều cô gái, kể cả thiếu nữ Việt Nam, sở hữu mái tóc ấy mang vẻ hấp dẫn đặc biệt. Có thấy sự sụp đổ gì đâu? Không lên tiếng, nhưng ngấm ngầm bảo vệ bằng cách mặc mini zip. Đó là nữ diễn viên điện ảnh Brigitte Bardot. Năm 31 tuổi, cô vẫn giữ được nét trẻ trung cho thân hình bằng chiếc mini zip cao khỏi gối. Nữ ca sĩ thần tượng Francoise Hardy đã mặc váy ngắn ngủn đi bát phố. Nữ tài tử sexy Jean Valerie đã mặc mini zip đóng phim. Riêng ở Việt Nam, phe bảo vệ đã đưa ra lý luận khi mốt đánh móng tay, thoa son môi mới ra đời cũng bị ném đá hút chết. Ngay hồi xưa, lúc mới có phong trào phụ nữ đi xe đạp, người ta cũng chơi bài kinh khủng. Rốt cuộc, mini zip đã sống và sống một cách bạo liệt. Mini zip không những đi vào cặp giò của phụ nữ Sài Gòn, mà còn đi vào những bài bình luận hết sức đúng đắn của những nhà văn đứng đắn trên những tờ báo văn học nghệ thuật đứng đắn. Có một bài báo đã viết, còn nhớ trong những ngày đầu tiên xuất hiện, mini zip đã gây những dư luận khá ồn ào, những xúc động cho những người tán đồng, cũng như cho những người chống đối. Các tờ báo lớn đã thi nhau mở những cuộc phỏng vấn, trưng cầu ý kiến về mini zip. Việt Nam hình như có lần ông Trần Văn Hương, khi còn là thủ tướng, cũng đã được một nhà báo hỏi về vấn đề đó. Nhiều nhà đạo đức đã lên tiếng kết án gắt gao, và cũng không thiếu gì kẻ hết lời ca ngợi, nhất là về phía các bà, các cô, những người sử dụng trang phục này. Không gì phổ biến nhanh chóng và lan rộng hơn thời trang, thứ bệnh truyền nhiễm của xã hội văn minh, trưởng giả bây giờ. Hiện nay, mini zip không còn được đặt thành vấn đề nữa, và cũng không ai còn buồn phát biểu ý kiến. Mini zip đã thắng. Mini zip đã tràn ngập thế giới. Mini zip thách đố ngạo nghễ mọi thứ truyền thống cổ truyền hay thuần phong mỹ tục. Nó không còn là một phong trào. Nó trở thành một thực tại rất bình thường của hè phố. Nó không còn thuộc độc quyền của các cô đào, vâm hay sexy cỡ Brigitte Bardot, từ một cô gái đứng bán hàng cho tới một mệnh phụ phu nhân. Ai ai cũng có thể mặc mini zip. Nó không còn là sản phẩm thuần túy Âu Mỹ. Trên vỉa hè tự do, tỷ lệ các cô gái Việt Nam mặc mini zip không thua gì phụ nữ ngoại quốc. Như vậy, phải nhìn nhận rằng chiếc váy vượt lên khỏi gối. Để lộ non nửa hay già nửa phần đùi đó đã thành công trước tiên, bởi vì nó đã mang tới một câu trả lời đúng nhất cho nhu cầu tâm lý và cảm quan con người. Nghĩa là nó đã đánh mạnh vào thị hiếu chung của mọi người. Nhiều người rất là minh triết. Mốt đến rồi, mốt sẽ đi. Có cái quái gì mà la lên như vậy? Quả đúng như thế thật. Tại Sài Gòn, từ năm 1971, mini jeep đã dần dần mất đi để nhường những cặp giò cho Pat Kiga hoặc Kiga Pat. Những chiếc quần này thường được đi với áo tunic thành một bộ. Một nhà báo đã tiếc của than thở. Trong 100 em trai trai đi bát phố, trung bình chỉ có 15 cô mặc mini jeep. Chiếc váy ngắn dễ thương xinh xắn đó biến đâu hết rồi? Short và jeep. Tuy sinh sao đẻ muộn, nhưng so với mini jeep thì mini short không là cái nghĩa địa gì về mặt hấp dẫn và gợi lòng ta. Mini short chỉ khoe bắp đùi đến tận nơi mà phụ nữ không thể khoe một cách không thể gợi mở gì cả. Còn mini jeep cũng khoe đùi, khoe vế, nhưng vẫn có khoảng không gian mở nào đó để đàn ông chăm bẩm nhìn vào khi cô ấy ngồi hở hên hay đi xe scooter. Đàn ông nhìn thấy chỉ có viêm họng vì nuốt nước miếng. Hơn 50 năm từ mini jeep đến mini short, quả là một thời gian dài để thế gian có thể suy ngẫm về cặp đùi phụ nữ. Đùi vế, bắp chân thì vẫn như xưa, chỉ có khuynh hướng biểu diễn cái sự tinh tế và hấp dẫn trong cái duyên phụ nữ ngày càng phát triển lên cao theo từng năm. Từng năm, miễn là còn thời trang và đàn bà. Chấm hết.